Đây chương trình phát thanh Bình Hải Phúc. Vì có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thì giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Đây là chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần, tức ngày Sa-bát Thánh. Xin kính mời quý vị thính giả, quý thân hữu, quý tín hữu ở khắp đó đây trên toàn cõi Việt Nam cùng tham gia với chúng tôi. Đây chương trình phát thanh đặc biệt để thờ phượng Thượng Đế toàn năng do chương trình An Bình Hạnh Phúc thực hiện. Bây giờ xin kính mời quý vị thính giả cùng quay quần lại trong gia đình hay nơi chốn của quý vị để cùng tham gia với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật. Amen.
Lời Chúa chép trong sách Thi Thiên đoạn 63. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Amen.
Kính lạy Cha chí thánh của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng ở trên trời. Chúng con đứng ở trước mặt Ngài, cúi đầu và khiêm tốn, cầu xin Ngài tha thứ đi mọi sự vi phạm của chúng con, và cầu xin Ngài tiếp nhận sự thờ phượng của chúng con. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện ngay trong giây phút này, cắt bỏ ra khỏi chúng con mọi vương vấn ở trong cuộc đời này, và cho chúng con hướng trọn tâm hồn của chúng con lên với Ngài. Nguyện sự thờ phượng của chúng con được phải lẽ và đẹp lòng Ngài. Cầu xin Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài cho mỗi người hiện diện trong giây phút này. Chúng con cảm ơn Cha, và mọi sự xin đem vinh hiển cho danh thánh của Ngài. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Xin kính mời ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau tôn vinh danh Chúa với bài thánh ca Gặp Mặt Vua Vinh Hiển, thánh ca 187 Gặp Mặt Vua Vinh Hiển.
Thank you.
vị hết lòng tôn vinh Chúa với thánh ca 78, Giêsu đấng yêu thương. Thánh ca 78.
Xin kính mời quý ông bà, anh chị em, quý vị thính hữu và quý vị thính giả đồng dở trong sách Cô-lô-se đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14, trang 250 phần Tân Ước, sách Cô-lô-se đoạn 3 từ câu 1 đến câu 14, trang 250 phần Tân Ước. Tôi sẽ đọc những câu lẻ và quý vị đọc câu chặn, câu cuối cùng chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
Hãy tham mến các sự ở trên trời, đừng tham mến các sự ở dưới đất.
Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.
Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không quân phục.
Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy.
Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự hận nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em.
Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó,
và mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.
Tại đây không còn phân biệt người Gret hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.
Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Chúng ta đọc chung.
Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
Amen.
Xin quý vị hát thánh ca Tịnh Tâm, xin Thánh Linh ngự ngay ở phía sau chương trình.
Xin kính mời toàn thể quý vị đồng quỳ gối xuống. Tôi xin dâng lời cầu nguyện chung. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha đời đời của chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ Ngài đã gìn giữ chúng con suốt từng lễ qua được mọi sự bình an, cho chúng con được an toàn ở dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Và hôm nay là ngày Sa-bát thánh, chúng con là con cái của Ngài. Chúng con đã yên nghỉ tất cả những công việc hàng ngày của chúng con để biệt riêng ngày thánh của Chúa, để chúng con đến nhà của Cha để chúng con hát tôn vinh, ngợi khen, và để chúng con học giáo lý của Ngài, và để chúng con thờ phượng Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ đi những sự vi phạm của chúng con, và cầu xin linh Ngài tiếp tục hiện diện ở trong cuộc đời của chúng con, để chúng con mỗi một ngày đều thay đổi, đều đổi mới, để chúng con được nên thánh trước mặt Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Lạy Cha, cầu xin Cha Ngài cũng đến thăm viếng từng gia đình một ở trong hội thánh của chúng con. Cầu xin Ngài cũng an bài xếp đặt mọi sự ở trong cuộc đời của chúng con theo ý thánh của Ngài. Ai trong chúng con có những sự khó khăn, có sự yếu đuối, có sự vấp ngã, Ngài đến Ngài nâng đỡ chúng con lên, Ngài dìu dắt chúng con, Ngài dạy dỗ chúng con và thêm sức mới cho mỗi người chúng con, để chúng con tiếp tục nóng bỏng trong phần đức tin của chúng con, và cho chúng con biết thức canh cầu nguyện, suy gẫm lời của Chúa, hầu nuôi dưỡng chúng con khôn lớn trong đường lối của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Xin Ngài cũng ban phước đặc biệt trên hội thánh của chúng con, đặc biệt ở trong chương trình An Bình Hạnh Phúc về Việt Nam cũng như ở tại nước Hoa Kỳ này. Cầu xin Ngài cũng tuôn tràn ơn phước của Ngài để chương trình tiếp tục được đầy ơn của Ngài, để rao giảng lời của Ngài. Ban phước cho những người đã quay về lẽ thật của Chúa. Xin Ngài cũng ban ơn đặc biệt cho quý vị thính hữu, thính giả tại Việt Nam. Ban ơn cho họ có cơ hội nghe được sự cứu rỗi của Ngài và nhóm họp thờ phượng ở trong ngày Sa-bát. Dù rằng họ gặp sự khó khăn, sự thử thách, nhưng Chúa ơi, xin Ngài cũng thêm sức mới cho họ, để cho họ chiến thắng được những sự đó, để giữ vững lòng tin, để thờ phượng Ngài ở trong ngày thánh. Chúng con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Và giây phút này cầu xin Ngài cũng đổ thần linh của Ngài trên mỗi người chúng con, và đặc biệt trên mục sư chủ tọa trong lời chia sẻ hôm nay. Chúng con hiệp chung dâng lời cầu nguyện ở trong danh Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Chúa ban ơn cho chúng ta mỗi người trong cuộc sống là con cái Chúa. Chúng ta hết lòng với Ngài, và những gì Chúa ban cho chúng ta, những gì thuộc về của Chúa, chúng ta dâng lên hoàn trả cho Chúa để đóng góp cho công việc rao giảng đạo của Ngài. Và tôi xin kêu gọi con cái Chúa đặt Chúa lên trên hết và hết lòng với Chúa, vui mừng để dâng hiến ở trong giây phút này. Và Xin mời hai thanh niên chấp sự nhận tiền dân.
Xin mời quý vị hãy mở Thánh Ca Cơ Đốc bài số 251, Tôn Vinh Chân Thần. Chúng ta hãy đồng hát Tôn Vinh Chúa bài số 251, Tôn Vinh Chân Thần.
Thánh đứng dậy và xin mời mục sư chủ tọa dâng lời tạ ơn.
Kính lạy Chúa Chí Thánh của chúng con ở trên trời, cầu Chúa ngài tiếp nhận món tiền dâng mà chúng con dâng lên Chúa trong giây phút này. Và một lần nữa chúng con cầu xin Chúa Thánh Linh ngài đến với chúng con, ngài ngự trị giữa vòng chúng con, trong tâm hồn của chúng con mỗi người, cho sự thờ phượng của chúng con được đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Xin Chúa cho chúng con lắng nghe được tiếng phán của Chúa trong giây phút này. Cầu xin Chúa Thánh Linh ngài ban ơn trên lời của Chúa mà chúng con sẽ lắng nghe. Xin Chúa chúc phước ở trên môi miệng của con để làm sáng danh ngài ở trên trời. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện. Xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Chúng ta cùng nhau an toàn.
Kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận cho chương trình hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính chào quý vị thính giả. Ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 10, Kinh Thánh lời của Chúa có nói như thế này. Giăng đoạn 10 câu 10: Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, song ta đến hầu cho chiên được sống và được sự sống dư dật. Đức Chúa Giêsu là một trong ba ngôi của Thượng Đế toàn năng phán rằng Chúa đến để cho chiên được sống và sống một cách dư dật. Chúa muốn chúng ta có một đời sống đầy đủ sung túc. Chúa muốn chúng ta cảm thấy yêu đời, phấn chấn ở trong mọi lĩnh vực, thể xác, tinh thần và tâm linh. Cuộc sống của mỗi người ở trong chúng ta như thế nào? Nếu quý vị sống mệt mỏi, nếu quý vị đang sống chán chường, nếu quý vị đang sống ở trong sự tuyệt vọng, nếu quý vị sống mà không còn có sức để mà tranh đấu với những khó khăn gian nan ở trong cuộc đời này nữa, thì bài giảng hôm nay cho quý vị. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều lĩnh vực khác nhau: vật chất, tinh thần và tâm linh. Cái lĩnh vực vật chất quan trọng, rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Không có vật chất, chúng ta không thể nào tồn tại trong cái thân xác này được. Nhưng mà chúng ta cũng sống ở trong lĩnh vực tâm linh và lĩnh vực tinh thần. Tinh thần và tâm linh còn quan trọng hơn cả cái vật chất mà chúng ta đang sống. Cái lĩnh vực tinh thần và tâm linh quan trọng hơn cái lĩnh vực vật chất mà chúng ta đang sống. Tinh thần của chúng ta mà sụp đổ, vật chất trở thành vô nghĩa. Quý vị có biết vậy không? Nếu tinh thần của chúng ta sụp đổ, chán chường, tuyệt vọng, vật chất của chúng ta có trở thành vô nghĩa. Nếu tâm linh của chúng ta khô cằn, khắc khoải, bất an, thì vật chất mà chúng ta đang có trở nên vô dụng ở trong cuộc sống này. Nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta được hết. Nếu tinh thần của chúng ta vững mạnh, tâm linh no đủ, chúng ta có thể tạo ra vật chất. Nhưng mà khi mà vật chất có mà không có tinh thần, thì vật chất không thể nào tạo ra tinh thần cho chúng ta. Cho nên tinh thần và tâm linh quan trọng hơn. Một bác sĩ tâm trí đã nói, thái độ và tư tưởng của chúng ta quan trọng hơn cái thực tế mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống. Cái thái độ và tư tưởng của chúng ta quan trọng hơn cái thực tế mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống. Ở trong một cuộc nghiên cứu ở tại bệnh viện với hơn 500 trường hợp bệnh tật ở trong nhà thương, người ta tìm thấy rằng 383 cái trường hợp bệnh, người bệnh, trong số 500 người bệnh đó, cái bệnh đến với họ, 383 người này, cái bệnh đến với họ không phải cơ thể của họ suy yếu, mà cái bệnh đến từ ở trong tư tưởng, rồi từ tư tưởng đó nó truyền qua cơ thể của họ. Cho nên bệnh đến từ ở trong cái tinh thần của chúng ta. Triết gia Plato hơn 2.000 năm trước đã nói như thế nào? Đừng bao giờ tìm cách chữa bệnh cho cơ thể mà không chữa bệnh cho linh hồn. Đừng bao giờ tìm cách chữa bệnh cho cơ thể mà không chữa bệnh cho linh hồn. Nếu chúng ta không chữa cho linh hồn bị bệnh. Mà nếu chúng ta chữa cho cơ thể này nó có lành thì không sớm thì chạy, bệnh nó sẽ trở lại ở trong cái cơ thể này. Cho nên chữa bệnh, hãy nghĩ đến chữa bệnh cho linh hồn. Trí thể linh phải đi đôi với nhau, đi chung với nhau, phải hòa hợp lẫn nhau. Thân thể khỏe mạnh chỉ khi nào tinh thần vững mạnh, và tinh thần vững mạnh chỉ khi nào tâm linh được no đủ. Tâm linh của chúng ta no đủ là khi chúng ta biết nhận được cái nguồn năng lực từ Thượng Đế toàn năng tràn chảy ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi xin lặp lại, muốn cho tâm linh của chúng ta no đủ, tinh thần của chúng ta vững mạnh, chúng ta phải biết nhận cái nguồn năng lực từ Thượng Đế tràn chảy lại, nhận vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Mà muốn nhận được cái nguồn năng lực đó, chỉ có một cách duy nhất, thưa quý vị. Chỉ có một cách duy nhất chúng ta có thể nhận được cái nguồn năng lực từ Thượng Đế là đức tin. Đức tin là cái chìa khóa để mà nhận cái nguồn năng lực đó. Ở trong cái thánh có kể là một câu chuyện, khi Đức Chúa Giêsu còn ở dưới trần gian này, Chúa đi giảng dạy và chữa bệnh. Một ngày kia khi mà Chúa đi, có một đoàn dân rất là đông đi chung quanh Chúa và họ lấn ép Chúa, họ đụng vào Chúa. Nhưng mà trong cái đoàn dân đó cũng có một người đàn bà đã bị bệnh, mất huyết khoảng 12 năm. Và bà ta nghĩ bà ta đã đi với các bác sĩ, bà ta đã tìm đủ mọi cách để mà chữa bệnh, nhưng mà bệnh của bà không thể nào chữa được. Và trong sách Mark đoạn 5 câu thứ 25 kể lại như thế nào: và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tổn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bằng lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy huyết lậu liền cầm lại, người nghe ở trong mình được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bàn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta. Môn đồ thưa rằng: thưa thầy, đám đông lắng ép thầy, thầy còn hỏi ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người nào đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình bằng run sợ đến gieo mình ở dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Người đàn bà nghĩ rằng nếu bà ta chỉ rờ cái áo của Chúa không, bà ta sẽ được lành bệnh. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu khi mà biết rằng có cái quyền lực, quyền phép của Chúa chạy ra từ Chúa khi mà người đàn bà này rờ vào áo của Chúa, Chúa biết điều đó và Chúa muốn xác nhận với người đàn bà này không phải là cái lòng mê tín của bà đã cứu bà, không phải cái áo của Chúa đã cứu bà. Cho nên Chúa mới đưa cái sự việc này ra để cho người đàn bà này phải nhận diện cái sự thật. Và Chúa mới nói với người đàn bà biết rằng không phải bởi cái áo, bởi cái lòng mê tín, mà bởi đức tin. Đức tin người đàn bà đó đã rờ chạm đến Chúa và có quyền phép từ ở trong Chúa đi ra người đàn bà. Và đức tin là cái chìa khóa để mà chúng ta nhận cái nguồn năng lực vô biên của Thượng Đế vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu thứ 6 tôi đã từng đọc với quý vị: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hễ ai đến với Thượng Đế phải tin rằng có Thượng Đế và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Dân đoạn 14 câu thứ 12 lời Chúa cũng nói rằng: quá thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta có thể làm được việc mà Chúa làm và có thể làm hơn nữa, vì Chúa đã đi về với lại Đức Chúa Trời ở thiên quốc. Ở trong sách Matthew đoạn 17 câu thứ 20: nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải sẽ khiến núi này rằng hãy dời từ đây qua đó thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được nếu chúng ta có đức tin. Bác sĩ Herbert Benson viết ở trong quyển Beyond the Relaxation Response những câu như sau: cuộc nghiên cứu của tôi và của những khoa học gia khác đã tiết lộ một điều là những người biết phát triển và sử dụng cái đức tin của họ một cách hiệu quả, họ có thể chữa được bệnh nhức đầu. Nếu chúng ta biết phát triển và sử dụng cái đức tin của chúng ta đang có, chúng ta sẽ chữa được những loại bệnh như sau: bệnh nhức đầu, đau nhói ở ngực, chúng ta có thêm óc sáng tạo, nhất là khi đang ở trong ngã cùng, chúng ta sẽ chiến thắng được cái chứng mất ngủ, chúng ta sẽ giảm được áp huyết cao và giúp để mà kiểm soát cái áp huyết máu, tăng cái hiệu lực của các phương pháp chữa trị ung thư, kiểm soát được những cái cảm giác kinh hoàng gây ra bởi lo sợ nếu chúng ta có đức tin. Nếu chúng ta có đức tin sẽ làm mất đi những cái triệu chứng bởi sự nôn nóng gây ra, như là tiêu chảy, ói mửa, bón, dễ nóng giận, khó hòa mình với những người xung quanh. Nếu chúng ta có đức tin ở trong Thượng Đế toàn năng, chúng ta sẽ chiến thắng được những điều này. Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ giảm đi những căng thẳng ở trong cuộc sống. Chúng ta sẽ tạo ra được bình an cho tâm hồn của mình và có được cái cân bằng ở trong cảm xúc của chúng ta. Đức tin, một khoa học gia đã xác nhận, thưa quý vị. Đức tin và những phương pháp trị liệu của nền y học hiện đại sẽ bổ sung cho nhau. Nếu quý vị có đức tin thì các cái phương pháp chữa trị của nền y khoa hiện đại sẽ giúp cho các phương pháp đó chữa bệnh một cách mau lẹ hơn. Nhưng mà khi nào nền y khoa mà chào thua thì chỉ có đức tin là cái giải pháp cuối cùng cho chúng ta. Đức tin là gì, thưa quý vị? Đức tin tự nó trở thành vô dụng. Đức tin tự nó chẳng có một cái gì hết. Đức tin chỉ là một nhịp cầu. Đức tin chỉ là một nhịp cầu nối liền giữa ta với Thượng Đế, để quyền phép của Thượng Đế có thể tràn chảy vào trong cuộc đời của chúng ta, trong cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Đức tin là một nhịp cầu để nguồn năng lực đến với chúng ta, để chúng ta có thể sống được. Đức tin là một nhịp cầu để chúng ta nhận được cái nguồn năng lực từ Thượng Đế để mà chiến thắng được cái hoàn cảnh. Đức tin là một nhịp cầu. Nếu đức tin của chúng ta mạnh, chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều nguồn năng lực. Chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều cái nguồn năng lực đó. Mà nếu đức tin chúng ta yếu thì nhịp cầu giao thông yếu, thì chúng ta, sức lực của chúng ta sẽ yếu đi. Nếu đức tin chúng ta không có thì cái nhịp cầu giao thông giữa chúng ta với Thượng Đế bị gãy đổ. Cái nhịp cầu giữa chúng ta với thiên đàng bị gián đoạn. Chúng ta phải tự nhờ lấy sức của mình để mà tranh đấu ở trong cuộc đời này, thưa quý vị. Đức tin mạnh, chúng ta sẽ nhận được nhiều nguồn năng lực đó. Đức tin yếu, chúng ta nhận ít. Đức tin không có, cái nhịp cầu nối liền giữa chúng ta với Thượng Đế bị gãy đổ. Và chúng ta không nhận được cái nguồn năng lực nào hết từ Thượng Đế. Và chúng ta phải tự mình để mà tranh đấu ở trong cuộc sống này. Khó khăn của dòng đời đưa đến thì vô hạn. Khó khăn của dòng đời, gian nan thì đưa đến vô hạn triền miên, như là sóng vỗ. Mà sức của chúng ta thì giới hạn, hữu hạn. Nếu chúng ta lấy cái hữu hạn, lấy cái sức giới hạn này để mà chống trả với cái sự vô hạn, cái khó khăn gian nan ở cuộc đời, thì sẽ có lúc chúng ta sức cùng lực tận và chúng ta phải chán nản, tuyệt vọng, bỏ cuộc. Cho nên chúng ta phải làm sao có đức tin ở nơi Thượng Đế toàn năng để nhận nguồn năng lực đó, để chúng ta chống trả với những khó khăn gian nan ở trong cuộc sống này, để chúng ta có thể đứng vững được. Lời của Chúa phán ở trong sách Ê-sai đoạn 40 câu 30 đến câu 31. Ê-sai đoạn 40 câu 30 đến câu 31, tức là Kinh Thánh ở trong Cựu Ước trang 831. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Sức của quý vị giỏi đến chừng nào nó cũng có giới hạn. Và sẽ có lúc ở trong cuộc đời chúng ta sẽ đầu hàng, chúng ta sẽ thất vọng, chúng ta sẽ chán nản. Nhưng người nào biết trông đợi nơi Đức Giê-hô-va, nơi Thượng Đế toàn năng, thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Philip đoạn 4 câu thứ 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đức tin rất là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Muốn có đức tin, chúng ta phải làm một cái quyết định. Muốn có đức tin, chúng ta phải làm một sự lựa chọn. Muốn có đức tin ở trong Thượng Đế, chúng ta phải lựa chọn, chứ không phải tự nhiên nó đến. Ở trong sách Giô-sê đoạn 24 câu thứ 15, tức là Kinh Thánh ở trong phần Cựu Ước, nói rằng nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn, hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc là các thần của các tổ phụ các ngươi đã hầu việc ở bên kia sông, hoặc là các thần của dân Amorit ở trong xứ mà các ngươi ở. nhưng ta và cả nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Chọn. Sự lựa chọn rất là quan trọng. Chúa cho chúng ta có quyền lựa chọn. Và Chúa cho con người có quyền lựa chọn từ buổi sáng thế. Chúng ta có quyền chọn để mà đặt đức tin ở nơi Ngài hay là không. Nếu chúng ta chọn để mà đặt đức tin ở nơi Ngài, chúng ta sẽ nhận được cái nguồn năng lực từ ở nơi Ngài đến với chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn trong cuộc sống này, thưa quý vị. Chúng ta có quyền lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Lựa chọn giữa sự lạc quan và bi quan. Lựa chọn giữa sự phấn chấn, khỏe mạnh hay là mệt mỏi và chán chường. Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Hạnh phúc, thịnh vượng, hăng say, phấn đấu tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có thể chọn để mà sống giữa tình thương, đức tin và hy vọng, hay là sống ở trong hận thù, lo sợ, nóng giận, lo lắng, cay đắng. Và quý vị phải làm cái sự lựa chọn đó cho chính cá nhân của mình. Chúng ta có thể lựa chọn để mà đặt cái niềm tin ở nơi Chúa, hay là chọn để mà sống hững hờ, thờ ơ với Ngài. Hãy nhớ, chúng ta chọn điều gì, chúng ta sẽ sống với cái kết quả của nó. Chúng ta chọn bất cứ điều gì, chúng ta sẽ sống với cái kết quả của chúng nó. Khi chúng ta không chọn đức tin, sự nghi ngờ sẽ xâm nhập vào trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta không chọn điều tốt, điều xấu sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta không đem đồ ăn bổ vào cho cơ thể của chúng ta, thì đồ ăn thiếu dinh dưỡng sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta không chọn tin lẽ thật, lời của Chúa, thì chúng ta sẽ tin điều giả dối. Bác sĩ Paul Tournier viết lại những câu như sau: phần lớn những bệnh tật không phải tự nhiên đột ngột mà xuất hiện. Phần lớn những bệnh tật của con người không phải tự nhiên đột ngột mà xuất hiện, mà cái môi trường đã được chuẩn bị nhiều năm qua cái sự thiếu dinh dưỡng, không điều độ, luân lý đạo đức suy đồi, ăn lằn mòn sức sống của người đó. Mỗi hành động bất văn phục Thượng Đế trong lĩnh vực vật chất, tinh thần và đạo đức là những hành động sai lầm và sẽ có hậu quả tai hại không thể tránh được ở trong tương lai. Không phải bệnh của trong chúng ta tự nhiên nó xảy ra, đột ngột xảy ra, mà cái môi trường đã được chúng ta chuẩn bị trước qua cái sự bất văn phục của chúng ta với Thượng Đế, qua cái sự suy đồi ở trong luân lý, qua cái sự làm việc không có điều độ, mà chúng ta đã tạo ra một cái môi trường để chúng ta nhận bệnh tật. Bác sĩ George Mayo đã nói như thế này: tôi không hề thấy có một người nào chết vì làm việc nhiều, nhưng tôi đã từng thấy nhiều người chết vì nghi ngờ, vì không có đức tin. Tôi không hề thấy người nào chết vì làm việc nhiều, nhưng tôi đã từng thấy nhiều người chết vì nghi ngờ. Có một cụ già 87 tuổi gặp một tai nạn xe và lìa đời. Sau khi bác sĩ khám nghiệm ở trong cơ thể của cụ, bác sĩ thấy rằng có những cái tình trạng bệnh rất là nguy ngập, mà đáng lý nó phải xảy ra trước đây cả mấy chục năm rồi, mà nó không hề có bệnh, cái tình trạng bệnh ở trong cơ thể của cụ nó không có bộc phát được. Nó có đó và nó nằm đó nhưng nó không bộc phát ra trong cơ thể. Bác sĩ mới nói với người con gái của cụ: ba của bà có đủ mầm mống bệnh tật có thể phát xuất trước đây. Đúng ra thì ông cụ có thể chết cách đây 20 năm rồi, nhưng mà bà lại nói rằng ông cụ rất là tích cực yêu đời, và ngay lúc gần 90 tuổi ông cụ vẫn còn tích cực yêu đời và phấn chấn. Như vậy thật là lạ. Người con gái mới trả lời: cha tôi mỗi buổi sáng đều nói hôm nay là một ngày đẹp trời do Chúa tạo ra. Và nếu có ai đem cái chuyện gì xấu, hoàn cảnh bi quan đến nói với ông, thì ông luôn luôn trả lời: tôi có niềm tin ở trong Chúa. Và nhờ cái đức tin đó, cái niềm tin đó, mà ông cụ đã kèm hãm được cái bệnh ở trong con người mình, dù rằng có cái mầm mống để mà bệnh bộc phát nhưng mà nó không bộc phát được. Rõ ràng là ông cụ đã có một cái nguồn năng lực siêu nhiên làm việc ở trong cuộc đời.
Xin kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta đồng hát thánh ca tôn vinh Chúa trong Bài hát 135 bài Mau đến cùng đấng cứu thế, bài số 135.
Quý vị thính giả thân mến, một giờ đồng hồ trôi qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị lời của Chúa. Chúng tôi đã gửi đến quý vị tâm tin của chúng tôi. Chúng tôi gửi đến quý vị những ơn phước mà chúng tôi nhận lãnh được từ ba ngôi Thượng Đế toàn năng. Chúng tôi mong ước rằng những giây phút trôi qua, quý vị cũng nhận được những ơn phước này. Quý vị cũng nhận được lẽ thật của Thượng Đế toàn năng. Và quý vị cũng là một sự quyết định cùng với chúng tôi đứng ở trong chiến tuyến để phụng sự ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng tôi mong ước rằng quý vị sẽ dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa và quyết định cùng với chúng tôi đứng ở trong vị thế làm con của Ngài và đứng ở trong hàng ngũ những người rao giảng sứ điệp của ba vị thiên sứ phúc âm đời đời ra cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn ở trên quý vị và hướng dẫn quý vị, ban cho quý vị sự can đảm để quý vị cũng sẽ tìm một hội thánh tư gia gia nhập vào để chúng ta cùng nhau rao giảng, mở rộng bờ cõi của nước trời và đem nhiều người trở về hội thánh còn sót lại của ba ngôi Thượng Đế toàn năng. Mong ước quý vị sẽ làm điều này và mong ước ơn lành của Ngài, sự xoay dẫn của Ngài sẽ đến với quý vị, tuôn tràn ở trong đời sống của quý vị.
Chúa xin
Một phần trên con đường quý vị tìm hiểu chân lý của Thượng Đế Toàn Năng, chúng tôi có tổ chức lớp nghiên cứu Kinh Thánh hàm thụ hoàn toàn miễn phí. Xin quý vị liên lạc về địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc để biết thêm chi tiết. Xin quý vị cũng nhớ yêu cầu để được nhận tài liệu hàm thụ miễn phí về đời sống mới do chương trình An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc Radio, quý vị. Đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh.
Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên đài AWR.
Tiếng nói An Bình Hạnh Phúc kính mời quý vị cùng đón nghe, đón xem và đón đọc về An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Xin cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.